Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2012. Hôm nay cũng gần cuối khóa tu rồi đây. Thứ năm, tức là chúng ta còn có 2 bữa nữa thôi. Thời gian nó đi qua rất là nhanh, vèo cuối năm rồi, tức là tháng 10, tháng 11, tháng 12. Mỗi lần tôi đi ra đường tôi thấy người ta bán bí đỏ là tôi biết là gần rồi đó, gần kết thúc một năm rồi thưa các vị. Và thưa đại chúng, là mình sống lăng xăng ở trên trần thế này, các vị mà bỏ quên một chút là thấy chấm dứt một đời người, chứ không phải là chuyện gì lâu lắc lắm đâu. Lịch sử của một triều đại thưa các vị có khi nó đi qua cái vèo rất là nhanh. Thấp thoáng là 30 mấy năm, rồi thấp thoáng là 100 năm, rồi thấp thoáng là 1000 năm, rất là nhanh. Và mỗi một năm đi qua cái vận hội của thời tiết, bốn mùa nó đổi thay mà mình không có thấy. Rồi một đời người, cái sự đổi thay mình cũng không có thấy. Một cơ chế xã hội nó đổi thay mình cũng không thấy. Ví dụ như đang cái thời người ta gọi là thịnh thì nó đã có cái hạt mầm là suy hoại từ bên trong. Và đang cái lúc mà đất nước ngửa nghiêng, tưởng chừng như là đặt trên cái tình trạng dầu sôi lửa bỏng và đang suy thoái tột cùng, thế thì cái hạt mầm nó phát triển nằm phía dưới, chúng ta cũng không thấy. Và cái nguyên lý là cái điều này rã thì cái kia nó sinh trưởng thôi. Ví dụ như cái cây mà nó rụng lá thì mình nhìn ở mặt hiện tượng mình thấy rất là tội nghiệp. Những cái cây lá xanh vào mùa xuân, rồi già vào mùa hè, vàng vào mùa thu, rụng vào mùa đông, thấy rất là tội. Thế nhưng mà đâu biết rằng lá nó chín vàng, nó tìm phục nhựa sống là bên trong để cho cái cây đó ngủ đông. Qua một mùa đông thì nó lại thức giấc, nó làm mới lại. Thì con người chúng ta cũng thế, vận hội một đất nước cũng thế. Và lịch sử triều đại, đế chế hồi xưa nó đi ngang qua cũng như vậy thôi. Tức là chưa hề có cái gì mà nó trường tồn trong cuộc đời này cả. Và cũng chưa hề có cái gì nó không là cái phần biểu hiện và cái phần tiền phục, hai phần luôn có mặt cả. Cái sự suy thoái bên ngoài thì bên trong nó là cái lực sống nó đang tiền phục, đang vươn lên. Rồi cái sự rực rỡ hào hoa bên ngoài, ai biết đâu rằng đó là cái sự suy thoái nó tiềm phục bên trong, chúng ta không lường được. Thịnh và suy, sự biểu hiện và sự tiềm phục, hai cái điều này trừ phi mắt thánh nhân thì thấy suốt. Cái mắt phàm phu ta thì chúng ta chỉ nhìn mặt hiện tượng, chúng ta đánh giá mà thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, đời người, vận hành của thời tiết hay là vận hành của một xã hội, một cơ chế hay một đế chế gì đó đều tuân theo cái nguyên lý này cả. Thế rồi mình có dịp dở lại những cái trang lịch sử thì các vị thấy cũng có rất nhiều điều vui lắm. Ví dụ như lịch sử đạo Phật thôi, thời Đường là cái thời Phật giáo vô cùng rực rỡ. Mình hình dung là từ thời Đường Thế Dân, tức là Đường Thái Tông, thì đã có những nhà sư vô cùng lỗi lạc qua Thiên Trúc thỉnh kinh về. Và cái công trình dịch thuật nó mang cái tầm vóc của một quốc gia, chứ không phải là cái tính cá nhân có thể làm được những cái công trình văn hóa kỳ vĩ như vậy. Và thưa các vị, trong cái thời này có nhiều cái giải thoại rất là vui. mình kể ra cho các vị nghe một câu điều thôi. Khi thần Huyền Trang mang kinh sách từ Thiên Trúc về, thì vua Đường tuyển những cái người rất là tài tuấn, rất là thông tuệ, đưa vào một cái môi trường để học Phạn ngữ. Và họ phải thông hai loại ngôn ngữ, vừa Phạn ngữ vừa Hán ngữ, để có thể làm trợ lý cho ngài Trần Huyền Trang, tức là ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang của chúng ta, để có thể mở một cái đạo tràng dịch thuật. Thì mình hình dung là những cái tài tuấn của đất nước mênh mông kia nó không phải lợi ích, và tập trung hết những thành phần trí tuệ về để làm thành một cái đạo tràng dịch thuật mang cái tầm vóc quốc gia. Cho nên cái công trình đào tạo, công trình tuyển người nó không phải là đơn giản. Thế rồi một hôm Trần Huyền Trang bắt gặp một anh chàng vương tôn công tử rất là hào hoa vào thời đó, tức là con của Quốc Trì Kỉnh Đức. Các vị đều biết cái tên Quốc Trì Cung của chúng ta nhé hả. Người ta tô son về cuộc đời của anh chàng võ biền kia, nói rằng anh chàng dốt đến nỗi là không biết ghi công chiến sĩ ra làm sao, cho nên chỉ khoanh những cái vòng tròn lớn và vòng tròn nhỏ để đánh giá công trình của những vị tướng giúp vua Đường đánh đông dẹp tây. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, nó không phải đơn giản là một người võ biền thách học mà có thể làm được một đại tướng cho Đường Thế Dân đâu. Do vậy cho nên thế hệ thứ hai của ông, tức là ông sinh ra một anh chàng công tử dường như cháu của Quốc Trì Kỉnh Đức, tôi không nhớ tên, nhưng mà một chàng vương tôn công tử rất là hào hoa ở kinh đô Trường An. Và một lần đó không biết Trần Huyền Trang đi dự trai tăng như thế nào, bắt gặp anh chàng này, Trần Huyền Trang rất là thích. Tức là trong một cái đạo tràng dịch thuật tuyển chọn những cái thành phần vô cùng ưu tú làm tăng sĩ hoặc là làm những người học giả dịch thuật, thế nhưng mà nhìn lại thì vẫn còn thiếu một cái con phượng trong đám gà. Và anh chàng cháu của Quốc Trì Kính Đức này nó nhìn thấy là Trần Huyền Trang rất là thích thú, rất là mê, năn nỉ với Quốc Trì Cung, tức là Quốc Trì Kính Đức lúc đó là tướng quốc, quan chức lớn của triều đình rồi, xin ngài vui lòng cho tôi cái thằng bé này để nó đi tu theo tôi, hầu có thể truyền đạt được cái sự nghiệp phiên dịch kinh văn của tôi. Thì Quốc Trì Cung nói tùy ngài, ngài thích nó thì ngài cứ hỏi nó coi nó thích tu hay không. Thế rồi hỏi cậu bé, cậu nói tu cũng được, có điều tôi không quen với cái cách sống ở trong chốn già lao, ăn uống đạm bạc, đi thì đi bộ, rồi không có rượu chè, không có người hầu kẻ hạ, cho nên tôi không thể sống rồi sống như thế được. Nếu có thể tôi xuất gia với điều kiện như thế này thì tôi bằng lòng xuất gia đi tu với ông. Tức là đi phải ngựa xe, phải ăn sang, phải mặc đẹp, phải có người hầu kẻ hạ, chứ không có thể sống rồi sống như một thầy tu trong thế giới nhà chùa, dù rằng ngài Trần Huyền Trang đó là một vị quốc sư của triều đình cũng rất là sang quý. Nhưng mà cái điều kiện của cậu vương tôn công tử này là phải như tôi từng sống ở nhân thế thôi. Huyền Trang nói được, ta bằng lòng cho phép ông có thể sống đời sống như thế, nhưng mà cái quan trọng là ông phải học Phạn ngữ và ông nghe kinh với ta từng ngày. Và thế rồi cậu bé xuất gia với ngài Trần Huyền Trang được cái pháp danh. Pháp danh chi? Tôi quên mất rồi. Thế chút xíu nhớ. Trước khi nói chuyện cho các vị nghe thì nhớ pháp danh. Và thưa các vị, cái con người này đúng là kỳ vĩ. Tức là khi xuất gia rồi thì thọ nghiệp, tức là học hết nghề của Trần Huyền Trang. Và Trần Huyền Trang rất là sở tác các cái bộ luận thư vô cùng đồ sộ của Phật giáo Ấn Độ về cái bộ môn duy thức học của các vị Bồ Tát như Trần Na. Trong 10 vị đại luận sư của Học viện Na Lan Đà vào thời ấy, Trần Huyền Trang học hết nghề mang về. Mang về thì duy nhất có người đệ tử này kế thừa được sự nghiệp của ông và hình thành được một cái dòng chảy duy thức tông trên đất nước Trung Hoa. Khuy Cơ hay à? Và thưa các vị, Khuy Cơ là một vị đệ tử vô cùng lỗi lạc. chính ông viết cái bộ Thành Duy Thức Luận. Thành Duy Thức Luận. Và cái chuyện đó để dẫn khởi đến chuyện thứ hai, thưa các vị. Đời sống của ông thầy ở giữa chốn phồn hoa đô hội, ăn sang mặc đẹp, rồi có cả hầu người hạ. Tất nhiên là cả hầu ông không phải là những chàng con trai hay là những cư sĩ nam, mà những cô gái bình thường lúc ở vương cung ông mang đi theo hầu hết. Thì các vị hình dung là với cái nhìn của những bậc nghiêm túc tu hành thì đây là cái tên thầy tu phá giới. Đâu có cái nét gì là ông thầy tu nghiêm túc đâu. Và tiếng đồn này nó lan rất xa, cho nên một hôm trên con đường du hành, Phi Cơ dẫn một đoàn tùy tùng đi đến núi Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn là đạo tràng của một vị luật sư, tức là ngài Đạo Tuyên, Đạo Tuyên luật sư. Và mình hình dung cái vị sư này trì giới nghiêm nhặt đến đổi là một hôm đi kinh hành ở ngoài hiên chùa, ông trật chân té. Và liền tức khác có một vị mũ cao áo rộng, tướng mạo đo nghiêng đỡ sau lưng ông. Ông hỏi chết mi là ai? Vị kia nói dạ thưa ngài, tôi là thần hộ pháp. Hỏi tại sao mi đỡ ta? Nó do vì ngài là một bậc thánh tăng đương thời, giữ gìn giới pháp rất là nghiêm túc, cho nên tôi luôn theo hộ vệ bên lưng ngài. Và nó ồ, mi còn điều gì muốn nói không? Thần hộ pháp nói thưa ngài, lúc Thế Tôn trà tỳ thì khi đi vào khui quả đàn để lấy những mảnh xương, tức là lấy xá lợi Thế Tôn, thì lúc đó bất thần có những con quỷ dạ so nó cùng theo với tôi, nó rình ăn trộm một chiếc răng của Đức Thế Tôn, tức là chiếc răng khóe này. Rồi chiếc thứ hai thì các vị trời Tứ Thiên Vương mang về thiên cung cúng dường, và tôi rượt theo, tôi đánh đuổi thì lấy được một chiếc răng của quỷ dạ so. Thưa các vị, dường như là thần Atula hay là dạ so gì tôi không nhớ, rượt để đuổi theo và lấy lại được. Cho nên hôm nay ngài là một bậc đạo cao đức trọng giữa trần thế này, cho nên tôi xin cúng dường để ngài tôn trí xá lợi răng của Đức Thế Tôn thờ nơi đất nước này. Thế rồi thưa các vị, tự nhiên có được xá lợi thờ ở Trung Nam Sơn. Và mình kể ngần đó việc để các vị thấy đây là một vị thầy khai tông lập phái cho cái truyền thống lục tông trên đất nước Trung Hoa. Do vậy ông có cái nhìn vô cùng là khinh thường ngài Khuy Cơ nhà ta. Thế rồi ngài Khuy Cơ đến, ông không buồn tiếp đãi chi cả, là tới chừng Khuy Cơ đi ngang qua, đi thăm núi Trung Nam Sơn rồi đi về. Đêm đó thì ngài Đạo Tuyên, ngài thấy chiêm bao, thấy các vị hộ pháp thiện thần vàng rực cả một không gian. Hỏi chứ các ông làm gì, đi đâu vậy? Nó tôi đi tiễn Bồ Tát. Hỏi Bồ Tát nào? Nó Khuy Cơ. Chừng đó ngài Đạo Tuyên ngài mới mất hồn rồi đấy. Tại sao ta là một bậc thầy trì giới nghiêm túc, mỗi lần ta đi thì không thấy các ông đón và đưa, còn cái ngài Khuy Cơ ta đó là một vị thầy chừng như không phải là người tròn phạm hạnh, mà tại sao các ông tiễn mới đưa? Nói ngài tuy rằng là một bậc trì giới nghiêm túc nhưng mà thuộc hàng thinh văn thôi, còn Khuy Cơ đó là một vị Bồ Tát đăng địa, cho nên ngoài hiện hạnh phàm phu nhưng mà nội tâm là bí tàng Bồ Tát hạnh, cho nên ông không mới bị được con người kia đâu. Thưa các vị, đó là một giai thoại tôi đọc ở đâu trong sử liệu tôi không nhớ, kể cho các vị nghe điều thứ nhất để quy kết là một điều. Thưa các vị, là cái thời Đường là cái thời Phật giáo vô cùng là rực rỡ, những vị sư tài tuấn đều có mặt. Rồi cái điều thứ hai nữa, thưa các vị, là luôn nhiều đời, từ Đường Thế Dân, Đường Cao Tông, rồi đến Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên, và 3-4 đời hết lòng sùng kính Tam Bảo. Và thậm chí là mỗi một năm vua Đường cung thỉnh xá lợi từ chùa Phổ Môn đến kinh đô Trường An trong cái ngày từ mùng 8 tháng 4 cho tới rằm tháng 4 để làm cái lễ Phật đản. Và quan dân cả một kinh đô đều quỳ hai bên đường để cung đón xá lợi. Và sự việc thứ hai xảy ra đó là vào cái ngày cung đón xá lợi từ chùa Pháp Môn ra tới Trường An để cho bàn dân thiên hạ đảnh lễ cúng dường, thì ở trên trời mây năm sắc phủ, và mọi người đều quỳ lễ, nói rằng đây là ánh sáng của Đức Phật phóng ra để nhiếp hộ Xá Lợi. Hoàng đế, hoàng hậu, mỹ nữ, cung tần, thần dân, bá quan gì quỳ phục xuống bên đường đảnh lễ, không ngại ngần gì cái chuyện đường xá bùng dơ lầy lội gì cả. Thế nhưng mà đặc biệt có anh nhà nho tên là Hàng Vũ. Hàng Vũ thì các vị cũng nghe cái tên rất là quen. Ông viết một cái bài biểu, ông bài bá cái chuyện là vua Đường rất ư là mê tín. Ông nói là không hề có ánh sáng của Phật đâu. Thế rồi vua Đường Cao Tông hỏi chứ, ngươi nói không phải Phật quang, thế thì ngươi làm sao giải thích được ánh sáng đó là gì? Tại vì giữa trời quang mây tạnh, không có hơi nước gì cả, mà tự nhiên năm sắc chói lọi trên không trung vần vũ chung quanh cái kiệu tỉnh Xá Lợi, thế thì mi giải thích cho ta nghe. Hàng Vũ không biết giải thích ra làm sao cả, cho nên cuối cùng vua Đường bắt tội, ngươi là người thứ nhất đó là khi quân phạm thượng, điều thứ hai không có niềm tin, trong khi cái điều hiển hiện rõ ràng đó là khi Xá Lợi của Đức Thế Tôn đi tới đâu thì năm sắc mây lành phủ ở trên, cho tới lúc đưa về đến Trường An mà mi không có niềm tin, mi bài bán thần linh, quỷ bán Phật pháp, hai tội cho nên lột chức, đuổi xa kinh đô, làm một vị quan nhỏ bình thường tri phủ thôi. Ở trong thời đó có một vị thiền sư là ngài Đại Điên, ngài cũng là con người kỳ lạ. Lúc ở Trường An thì Hàng Vũ nghe tiếng Đại Điên là một vị thiền sư đạo cao đức trọng, thông tuệ kinh điển và thông tuệ cả thiền, mời Đại Điên đến để tham vấn. Đại Điên không đến, nói ta là một thiền tăng vân du sống ở núi rừng, ta đâu có cần gì phải cầu cạnh với những vị quan chức của triều đình đâu, cho nên mời thì mời nhưng không đến. Thế rồi tới chừng Hàng Vũ bị đuổi về một cái vùng xa làm tri huyện, thì lúc đó Đại Điên vân du đến vùng đó, ông nghe chuyện như thế, cái ông tới ông gõ cửa quan, ông nói ông là Đại Điên, ông muốn tới thăm. Hàng Vũ nói ngày xưa ta ba lần mời ông không đến, hôm nay lý do gì tự nhiên ông đến? Ngài Đại Điên nhà ta nói ngày xưa do vì ngài là một vị quan lớn của triều đình nhà mời cho nên tôi không đến. Hôm nay nghe nói ngài chống đối ánh sáng của Phật tỏ chiếu trong cái ngày lễ cung kinh Xá Lợi, cho nên tôi nghe chuyện đó mà tôi đến đây với ngài thôi. Hàng Vũ nghe rất là vui mừng, mặc áo đội mũ đàng hoàng ra đón tiếp ngài Đại Điên vô. Rồi trong cái chuyện trao đổi hàn huyên thì Hàng Vũ hỏi thưa ngài, ngài nghĩ rằng có Phật quang thiệt không, có ánh sáng của Phật thiệt hay không? Ngài Đại Điên nói không. Phải thế thì ngài làm sao giải thích được khi cung đón Xá Lợi từ chùa Pháp Môn về Trường An thì ánh sáng năm sắc cầu vồng, năm sắc mây lành phủ ở trên con đường đi, ngài giải thích cho làm sao? Đại Điên nói này không phải Phật quang, này là do vì các vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ là những người yểm trợ đạo pháp, cho nên các ngài có mặt để thể hiện một chút thần thông cho chúng sinh khởi phát tâm lành thôi, chứ không phải ánh sáng Phật phóng như vậy đâu. Ngài Hàng Vũ thì nghe ngài mừng vô cùng, nói giá chi ngài chưa có ông giải thích điều này thì tôi đâu đến đổ vị đài. Đại Điên cười ngắt nói ngài bị đài ông cũng là điều hay, tại vì đây là cái cơ hội để cho ngài nhìn lại những việc ngài làm, và có cơ hội ngài tiếp xúc được với chánh pháp. Rồi Hàng Vũ hỏi thế nào là chánh pháp, nhất là ngài giải thích cho tôi biết ánh sáng của Phật là chi. Ngài Đại Điên nói ánh sáng của Phật phóng ra từ mắt gọi là cái thấy, phóng ra từ tai gọi là cái nghe, phóng ra từ mũi gọi là cái ngửi, phóng ra từ miệng là nói năng nếm, phóng ra toàn thân đó là khi vừa xúc chạm thì biết nóng lạnh trơn nhám, đó là ánh sáng Phật. Còn ánh sáng kia ánh sáng bên ngoài thôi, của chư thiên thôi. Tóm lại ánh sáng Phật là ngay nơi tự thân ông phóng, chứ không phải là từ bên ngoài. Ông nên hiểu như vậy. Khi nghe điều này rồi thì Hàng Vũ sụp lại và bắt đầu quy y Tam Bảo, bắt đầu học với ngài Đại Điên. Đó là câu chuyện thứ nhất. Chuyện này quá dễ hiểu phải không? Để dành nó đi. Bây giờ kể chuyện tiếp, kể chuyện lịch sử cho vui. Thưa các vị, Kinh Đô Trường An là một cái nơi mà Phật giáo vô cùng thịnh. Và sau cái thời Ngài Huyền Trang, ta hình dung là Ngài thỉnh kinh về, Ngài đầu tư miệt mài cho cái công trình dịch thuật mất hết mấy mươi năm. Cho đến lúc Ngài nhập Niết Bàn trong cái khi đang ngồi cầm viết dịch thuật, thưa các vị, phục bàn chết thôi. Mười mấy năm lặn lội vượt sa mạc, chịu bao nhiêu cái khốc liệt của sa mạc, này nhịn đói, này nhịn khát, này khô cháy, nào là bị cướp bóc bắt, suýt giết chết, suýt ném xuống sông Hằng, vân vân, rất là nhiều lần kề cận với cái chết. Và trên con đường thỉnh kinh hao phí công sức như thế, cho nên tuổi thọ nó cũng giảm đi rồi. Thế rồi về miệt mài 20 năm cặm cụi ở dịch trường tại chùa Từ Ân, và tới cuối cùng thì thưa các vị, phục trên bàn chết lúc đang dịch kinh. Và sau khi ông mất rồi thì người ta thiêu xác ông, thì xá lợi của ông nó còn lại nguyên một cái sọ gì trắng như là một miếng dừa. Và thưa các vị, cái thời dân quốc khi Tưởng Giới Thạch bỏ qua lục chạy qua Đài Loan thì tất cả của cải châu báu vàng bạc hắn gom về Đài Loan hết, trong đó có một cái của báu vô cùng quý, đó là cái sọ của Ngài Trần Huyền Trang ở chùa Từ Ân. Và cái điều rất là may mắn đối với các bậc thánh tăng này thì trước đây 5-7 năm gì đó tôi không nhớ, thì Trung Quốc họ đòi, đây là quốc gia chi bảo mà, vàng bạc của quý thì tôi không đòi, nhưng mà cái sọ Ngài Huyền Trang vì yêu cầu Đài Loan mới trả về cho Trung Quốc thôi. Và cái anh Đài Loan thì dường như là anh không có trả hết đâu, anh trả phần nửa thôi sao đó. Và thưa các vị, may mắn là đem về tôn trí tại chùa Từ Ân. Sau đó không bao lâu, chừng nửa tháng gì đó, thì cái cuộc động đất rất lớn xảy ra ở Đài Loan, cả một cái tòa tháp thờ xá lợi của Ngài Huyền Trang chìm luôn xuống lòng đất. Thế thì các vị thấy đây là cái điều rất là kỳ lạ, ta không lường được. Phật pháp rất là nhiệm màu, rất là kỳ lạ, có những điều chúng ta không lường được. Đó là dòng lịch sử nó trải ngang để chúng ta thấy là cái giai đoạn rất là thịnh, có những bậc thánh tăng. Và như mình vừa nói, thời tiết có bốn mùa, sự vận hành của một đất nước nó cũng có bốn mùa, rồi sự vận hành của từng hình hài con người cũng có bốn mùa, rồi sự vận hành tâm thức của các vị nó cũng có bốn mùa. Và cái mùa Phật pháp suy đồi, bị tàn phá nặng nề nghiêm trọng ở đất nước Trung Hoa thì cũng vào thời Đường. 3-4 đời sau đó thì sinh ra một ông vua gọi là Đường Võ Đế. Sử Trung Hoa có một cái giai đoạn gọi là Tam Võ Nhất Tôn Chi Ác, ba vị vua đều lấy cái chữ võ ngay chính giữa, Chu Võ Đế, Đường Võ Tông, vân vân, ba ông. Thì ba ông đó đều là những người phá hoại Phật pháp vô cùng nghiêm trọng. Đường Võ Đế là vị vua thứ ba, thứ tư của thời nhà Đường. Và thưa các vị, thời này Phật pháp cũng còn rất là thịnh, thế nhưng mà sinh ra một ông vua, điều thứ nhất là ông lại mê đạo giáo chứ không có mê đạo Phật. Đầu tiên khi mới lên ngôi hoàng đế thì ông cũng thích Phật pháp, do vì cái truyền thống tu tập từ các bậc hoàng đế truyền lại. Thế nhưng mà nửa chừng tự nhiên ông đổi hướng, không thích Phật pháp nữa, bắt đầu đi theo đạo giáo đi luyện đan. Thế rồi ông hủy hoại, người ta tổng kết là Đường Võ Đế phá hơn 40,000 tự viện, là 40,000 ngôi chùa chiền trong cả nước. Tại Kinh Đô Trường An, thưa các vị, một vài chùa lớn còn lại, và chừa lại một vài vị tăng thôi, chứ còn tất cả đều đuổi về hoàng tục cả. Và tính ra thì ông đuổi hoàng tục hơn 20,000 tăng ni. Và cái thời xưa tăng ni có phải dễ kiếm đâu, thế mà 20,000 tăng ni bị đuổi hoàng tục. Và ông chỉ làm vua được có 3 năm thôi. Và may mắn là sau thời của ông có một vị vua Đường Tuyên Tông phục hồi lại cái công trình của các bậc tiền triều đã xây dựng cho Phật pháp. Và nhìn bằng cái con mắt của những người làm chính trị thì những đế vương họ đều có một cái yêu sách là thu phục nhân tâm. Cho nên khi làm vua rồi thì cái điều đầu tiên họ phải sửa sai cái chính sách trong quá khứ của vua đã làm để lấy lại lòng dân. Và một trong những điều sửa sai đó là phải phục hồi lại các già lam tự viện, rồi thả tù nhân, miễn thuế khóa. Và đó là cái cách của các vị hoàng đế ngày xưa thu phục nhân tâm. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn, ngày xưa các vị Đường Tuyên Tông trong những lúc ông tị nạn, tức là khi Đường Võ Đế lên ngôi rồi thì ông rất là nghi ngờ những vị hoàng tử trong triều. Ông hầu nghi rằng có thể nó lật đổ ngôi vua, cho nên ông tìm cách ông hạ bệ. Thì Đường Tuyên Tông lúc còn làm hoàng tử may mắn được nhờ những vị quan trung thần cố tình che giấu, rồi bày cho ông rất là nhiều kế sách. Ông ấy giả điên, rồi ông ấy vân du ông làm tăng, tức là vân du về phương Nam, xa lánh kinh đô Trường An cứ ngàn vạn dặm dài, lạc lõng về cái vùng núi Quy Sơn, làm một chú sa di để cho mấy thầy sai rửa chén, nấu cơm, quét nhà, vân vân, làm tạp dịch. Và thưa các vị, thời này là cái thời Thiền Tông cực thịnh à. Và trong cái pháp hội của ngài Quy Sơn ngày xưa thì có một vị thiền tăng rất là lỗi lạc, đó là ngài Hoàng Bá. Hoàng Bá là thầy của ngài Lâm Tế. Và chúng ta cũng không có đọc lịch sử cho nó tường tận để biết rằng, không biết lý do gì mà một hôm ngài Hoàng Bá này tát tay ông hoàng kia mấy vòng tay xỉu niệm, biết rằng gốc gác của anh chàng này là một vị hoàng tử xuất gia vân du, thế nhưng mà không biết gây cái lỗi gì mà ngài ta bộp tay liền đánh xỉu niệm. Cho nên sau này khi mà hoàng tử nhà ta làm được vị hoàng đế rồi thì phong cho ngài Hoàng Bá cái chức hiệu đó là một vị thô hành sa môn, tức là ông thầy tu rất là thô tháo, rất là dữ dằn, rất là du côn, nói theo cái ngôn ngữ rất là du côn. Nhưng mà trong cái thời Đường Tuyên Tông còn đào vong, tức là còn là hoàng tử, ở trong pháp hội của ngài Quy Sơn thì rất thân với ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Một hôm hai người dẫn nhau ra núi, Ngưỡng Sơn Huệ Tịch chỉ cái thác nước từ trên trời cao chảy xuống làm hai câu thơ rất là hay: xuyên vân phá thạch bất từ lao, tức là xuyên qua mây phá vỡ đá, không có ngại ngần chi sự nhọc mệt cả. Ý ông chỉ cái thác nước nhưng mà cũng đồng thời nói cái tâm thức của một vị hoàng đế như thế. Xuyên vân phá thạch bất từ lao, địa viễn phương tri xuất xứ cao, tức là nó chảy cuồn cuộn rất là xa trên đất như thế mới biết rằng cái nguồn của nó rất là cao trên tận trên trời. Và khi ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn ngài làm hai câu đó xong rồi thì hoàng tử nhà ta làm nói hai câu nữa, biểu hiện cái chí khí của một đế vương: khê giãn khởi năng lưu đất trụ, tức là khe và suối làm sao mà giữ được cái dòng nước kia, chung quy đại hạn tác ba đào, cuối cùng dòng nước nó sẽ chảy cuồn cuộn ra tới biển để nó làm thành sóng lớn. Đó là bốn câu thơ của hai thầy trò Hương Nghiêm Trí Nhàn và vị hoàng đế nhà Đường tên là Đường Tuyên Tông. Và khi mình đọc đến lịch sử đoạn này thì thưa các vị, rõ ràng là cái nhân duyên để Đường Tuyên Tông khôi phục đạo Phật, hết lòng những trợ đạo Phật, là do vì ông đã từng là một sa di, đã từng tu tập trong đạo tràng của ngài Quy Sơn Linh Hữu, và đã từng có cái giao tình rất là thâm hậu đối với ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn thưa các vị. Nếu các vị nhìn ở ngoài hiện tượng thiên nhiên, cái dòng suối nào nó phát tích từ rất là xa, thứ hai nữa là nó có nhiều nhánh sông đổ vô, thì chắc chắn cái dòng suối đó nó sẽ thành Trường Giang lớn thôi, cuồn cuộn thôi. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn hiện tượng thiên nhiên thì đoán được cái dòng sông đó nó có thể thành Trường Giang, hay nó chỉ là cái lạch nước vào mùa nắng thì nó khô mất. Rồi các vị nhìn trong cuộc đời, trong xã hội đời thường, cái điều này nó cũng đúng nữa. Ví dụ như một vị hoàng đế mà có khả năng bao dung được chấp nhận được những người tài ba lỗi lạc đến với mình, nó mới tạo thành cái dòng chảy, nó giữ gìn được biên cương quốc thổ. Bằng không á, thì thưa các vị, họ chỉ làm được một việc, đó là trấn ngự người, giết chết người, cắt những dòng chảy bên ngoài chảy vào, thì chắc chắn là nguồn nó rất là cạn, không thể chảy dài xa được. Các vị hoàng đế trong quá khứ thường thường họ rất là anh minh, cho nên cái triều đại của họ nó kéo dài tới 9 đời tới 10 đời. Ví dụ như thời nhà Lý, thưa các vị, những sử gia dù khó tính mấy cũng công nhận rằng chưa có một thời đại nào thuần từ như thời Lý và thời Trần cả. Thời Trần cũng khá thuần từ, nhưng mà thưa các vị, cuối thời nhà Lý, cuối thời nhà Trần đều có những vị vua rất là hôn ám, rất là tối tâm, gọi là hôn quân á. Thế thì từ hiện tượng của thiên nhiên, nhìn lại hiện tượng xã hội, nó đi theo con đường này thôi. Từ hiện tượng thiên nhiên xã hội rồi quay lại nơi tự thân các vị, thì điều này nó cũng đúng thôi các vị. Một con người mà có khả năng phát triển được, con người đó phải có khả năng tiếp thu được những cái dòng chảy tự giác từ bên ngoài, dòng chảy văn hóa từ bên ngoài, hay nói cách khác dễ hiểu, đó là người đó lòng đủ mở rộng mới có khả năng phát triển được đời sống tri thức, đời sống tâm linh. Và cái nguồn năng lượng nó vô cùng rạc rào, từ ba bên bốn phía chảy vào, nếu ta vụng về thì ta không thể tiếp thu được, thưa các vị. Cái nguồn năng lượng tự giác là nguồn năng lượng nó vô cùng là kỳ vĩ, của xã hội, của con người, của các bậc thầy, của bạn hữu chúng ta. Người mà muốn phát triển được đời sống đạo đức là một, trí tuệ là hai, tâm linh là ba, thì cái điều tiên yếu phải làm, đó là tâm thức người đó phải vô cùng là rộng mở. Một cái ví dụ dễ hiểu, đó là cao nguyên nó không thể chứa được nước, chỉ có những thung lũng mới chứa được nước, động thành ao thành hồ thôi. Cũng thế, một tâm thức mà tràn đầy sự khiêm tốn mới mong thành tựu được trí tuệ. Một tâm thức tràn đầy sự khiêm tốn mới mong học hỏi được, mới mong nâng đời sống tâm linh mình đến chiều cao. Bằng mình học một chút, mình cảm thấy đủ rồi, thì thưa các vị, không có cách gì mình thành đạt được cái tuệ giác càng ở nhân thế. Nói chi là cái con đường tâm linh mình có thể đào sâu được cái vùng đất tâm của mình. Đó là bài học về câu chuyện lịch sử nơi đây mà chúng ta học được. Điều thứ hai mình chia sẻ với các vị, đó là năng lượng. Thưa các vị, năng lượng nó là một loại mô hình, nó là một sức mạnh mà người ta không có chụp hình được, không có cân đong đo đếm gì được cả. Thế nhưng mà nó có tồn tại hay là nó không? Thưa, nó có mặt trong tự thân của các vị. Mình chưa nói đến cái loại năng lượng gì cho nó tinh tế, hãy nói cái năng lượng bình thường là năng lượng thương yêu của các vị thôi. Thương yêu và giận dữ, thù ghét, nó có cùng một loại năng lượng chứ không phải khác. Khi ta căm phẫn, ta giận tức, cuồn cuộn dâng lên, ta có thể co tay, ta đấm vỡ được vách tường, thì nó cũng giống với loại năng lượng thương yêu vậy. Khi năng lượng thương yêu của các vị mà tràn lên đủ lớn, thì các vị cũng có thể cử được cái chiếc xe rất là nặng để cứu con mình nó đang bị chiếc xe đè lên. Năng lượng thương của người mẹ nó vô cùng là kỳ vĩ, người ta không lường được đâu. Có một câu chuyện họ nói, đó là từ biên giới của nước nào ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, người ta làm tượng một bà mẹ đang khòm người đội cái mảng vách tường của cái cơn động đất đang sập lên người bà. Do vì có đứa con nhỏ bà che với lòng, cho nên bà phải khom người lên và dùng tất cả sức của mình để nâng cái mảng tường nó đang đè lên, và miệng thì kêu cứu. Thưa các vị, khi người ta nghe tiếng kêu thảm thiết của bà, người ta tới, người ta vội vàng bươi tất cả những cái đống đổ vỡ của tường của vách ra, và cuối cùng người ta thò tay đụng bà, thì bà nói: hãy cứu con tôi trước chứ còn đừng cứu tôi, con tôi quan trọng hơn cả tôi nữa. Và khi người ta đem đứa bé ra thì bà hỏi chứ: con tôi còn sống không, con tôi còn sống không? Người ta nói: con bà còn sống, con bà còn sống. Và đằng đằng họ biết là đứa bé đã chết ngột từ bao giờ rồi. nó ngợp, nó không đủ dưỡng khí thở. Nhưng mà nếu nói con bà chết thì bà chết liền, bà sẽ buông tay xuống và mảng tường nó đè lên. Cho nên con bà còn sống, xin bà cố gắng yên tâm, chúng tôi sẽ gỡ mảng tường này cứu bà. Sau đó họ gỡ mảng tường ra thì họ rất là kinh khủng, tại vì cái sức nặng của nó không có trâu bò nào có thể đội lên được cả. Thế mà một người đàn bà có thể chống tay chọi mảng tường lên. Cho nên sau đó thì bên biên giới đó, người ta phạt hình một người đàn bà chọi bức tường lên, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, năng lượng nó vô hình nhưng mà nó vô cùng kỳ lạ. Nó có thể dựng dậy hình hài của các vị, nó có thể làm cho con người kia nổi giận, đá bay mảng tường. Nó có thể làm cho người ta không biết sợ chết là gì. Thế nhưng mà nếu nó trải về cái hướng thương yêu thì thưa các vị, nó sẽ tưới tắm cho cả một đời sống gia đình của các vị tươi mát. Nó tưới cho tự thân các vị có thể tồn tại vượt ngang qua những loại tật bệnh. Nó có thể duy trì được hạnh phúc của gia đình. Nó có thể cứu được con mình thoát chết. Cũng một loại năng lượng thôi. Trải về hướng này thì nó là loại năng lượng thương yêu. Trải về hướng này thì nó là năng lượng giận dữ, năng lượng thù hận. Và hai loại năng lượng này thì nó có hai kết quả rất là khác nha. Cái loại năng lượng thù hận, căm ghét thì nó lại tàn phá. Rồi năng lượng thương yêu thì nó lại có khả năng nuôi dưỡng. Cái điều rất dễ hiểu là khi các vị nổi cơn giận, để cho cái cơn giận nó tràn lên, nó tím tái cả mặt mày. Sau đó thì cái chuyện gì phát sinh? Sau đó thì mình rã rời, giống như mình đi cài đi cấy gì mấy ngày à. Nó mất rất là lâu mới có thể phục hồi được cái năng lượng sống còn của cơ thể. Người ta giận một lần thôi, sau đó người ta phải uống thuốc, thưa các vị. Không uống thuốc thì cũng phải đi truyền máu thôi. Và một cơn giận, thưa các vị, nó làm cho nhịp tim của các vị rối loạn liền, nó làm máu các vị nhiễm độc liền thôi. Nó làm cho năng lượng đời sống mình bị suy giảm, rất là tội nghiệp. Thế thì rõ ràng là năng lượng tiêu cực trong tự thân các vị nó có mặt thì nó tàn phá các vị trước. Người nào mà chứa chấp buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, căm ghét, ganh tị, vân vân, tức là những loại tâm hành thuộc về chỉ số âm á, thì người đó đang tự giận từ từ, đang tự sát mình từ từ, đang giết chết mình dần dần. Rồi loại năng lượng kia, loại năng lượng thương yêu, tha thứ, bao dung và lòng tràn đầy hỷ lạc, thưa các vị, tự thân nó là một loại năng lượng nuôi dưỡng đời sống các vị. Khi nào lòng các vị mà tràn đầy niềm vui thì các vị đâu có mệt. Các vị làm mọi việc không biết mệt là gì. 2-3 tuần con mới về, nó dẫn nào là vợ, nào là cháu nội sùm trời hết về, nấu ăn cả một ngày. Rồi đi tới đi lui mà cái tuổi già thế mà không biết mỏi. Rồi nó ăn xong nó vứt cho một đống chén để mà rửa đó. Rồi nhà cửa nó quậy quậy tung lên á. Nhưng mà thưa các vị, lòng rất là vui cho nên không thấy cực nhọc, không thấy phiền muộn, không thấy mỏi mệt gì cả. Lòng tràn đầy niềm vui. Và tới chừng nó về rồi thì nó mới buồn, nó mới mệt, thưa các vị, mới chán nản, mới thấy sao nó bỏ chén bát đầy rửa mắt mệt. Chứ còn lúc nó ở với mình, lúc nó vui cười thì không bao giờ mệt. Đó là một cái ví dụ để chúng ta hình dung, thưa các vị, năng lượng thương yêu là một loại năng lượng nó vô cùng nuôi dưỡng các vị. Không hề có bà mẹ nào khi sinh đứa con mà lòng họ không phơi phới cả. Và không hề có một chàng thanh niên nào ngồi với người tình của mình 3-4 tiếng đồng hồ mà cảm thấy mỏi mệt hết. Lúc đó năng lượng nó tràn lên. Tới chuyện cưới về ngồi 5 phút thấy mệt. Chứ lúc chưa cưới người ta về thì ngồi 3 tiếng đồng hồ nghe chỉ nói cái chuyện trăng chuyện củi gì, chẳng có gì dính cái chi, chẳng có gì hào hứng, nhưng mà lòng tràn đầy niềm vui cho nên thấy ngồi có thể tới 5-7 tiếng đồng hồ vẫn vui như thường. Thế thì các vị hình dung là hai cái hướng, một hướng tiêu cực nó tàn phá ta, một hướng tích cực thì nó lại nuôi dưỡng ta. Nhưng mà tích cực và tiêu cực có khi nó không phải phát sinh từ đối tượng, không phải phát sinh từ hoàn cảnh nha. Không phải đối tượng kia làm cho các vị tiêu cực hay tích cực, mà tiêu cực hay tích cực là do tâm thức của các vị, do suy nghĩ của các vị, do cái sự chán nản của các vị. Chứ không phải là tự thân người kia gây cái nỗi niềm thù hận buồn phiền gì cho các vị cả. Họ không có tội, không có tội. Mà tội là do cái đầu của các vị. Các vị tự hại mình, tự làm cho mình chìm đắm, tự làm cho mình phiền muộn, tự làm cho mình giảm đi cái năng lượng tích cực yêu đời để sống còn giữa nhân thế thôi. Các vị nhìn một món đồ, cái đó có gì quan trọng đâu, nó là viên đá thôi. Chẳng qua là nó có mặt, nó là một loại khoáng sản nằm dưới đất đen. Nó đầu tiên là một chất than chì không khác gì cái viết chì của các vị là mấy. Qua trong cái quá trình phát triển, rồi tự nhiên nó hình thành một cái viên đá rắn hơn mọi thứ, mà nó trong thôi chứ có gì nghiêm trọng đâu. Thế mà họ bài họ bán là tính từng carat, ta gọi nó là kim cương. Nhưng mà kỳ thực nó là một viên than chì trong quá khứ, không khác gì than các vị cầm ở ngoài đường phố cả. Nhưng mà ta gắn vào nó cái giá trị thì nó trở thành giá trị, chứ có gì nghiêm trọng đâu. Ăn thì không được, nó đâu có bổ béo gì đâu. À, thưa các vị, là cái điều tức cười đó là bản thân của nó không có giá trị chi cả, nhưng mà người ta cùng có một cái quan niệm rằng nó có giá trị, tức là cùng có một cái nhận định và phong cho nó một cái giá trị thì nó trở thành giá trị thôi, chứ còn bản thân nó có giá trị chi đâu. Và tôi dẫn ra một câu chuyện để cho các vị thấy. Khi Tổ Bát Nhã Đa La được vua mời vào hoàng cung thọ trai, và sau khi thọ trai xong rồi thì vua Hương Chí ông ấy cầm một cái viên minh châu của nhà vua vừa cúng, ông hỏi các vị hoàng tử đương triều, hỏi viên châu này có quý không? Nó là dạ minh châu nha. Và tôi không biết các vị có thể hình dung dạ minh châu không. Hộp sòn của các vị á, kim cương của các vị ban đêm nó có chiếu sáng không? Thưa các vị, tôi hồn nghi vô cùng. Quý vị bỏ trong bóng đêm không có một ánh sáng gì bên ngoài, đố mà nó le lói. Nó chỉ chiếu là khi nào có ánh sáng bên ngoài nó phản chiếu đó thôi, chứ còn bản thân nó thì đừng hòng tìm ra một chút ánh sáng. Nếu trong hầm tối đen thì các vị cầm nó lên nó không rọi sáng được, có phải không? Nhưng mà dạ minh châu thì khác ạ. Dạ minh châu đó là cái viên châu đó đêm càng đen thì nó càng sáng, cho nên gọi là dạ minh châu. Cái điều này chừng như là nó chỉ có trong huyền thoại. Hành tinh này dường như quý nhất là kim cương chứ còn không có gì hơn, có phải không? Nhưng mà thưa các vị, những loại châu này thì trong quá khứ đã từng có nghe. Thế rồi vua Hưng Chí tặng cho Tổ Bát Nhã Đa La, tức là vị tổ thứ 27 hay là 28 gì của Ấn Độ đó. Và ông muốn trắc nghiệm cái sự thông minh và đạo tâm của ba vị hoàng tử, cho nên cảm hỏi có cái vật chi quý bằng cái viên dạ minh châu này không. Hoàng tử thứ nhất nói, dạ thưa ngài, không có chi giữa trần đời quý bằng viên dạ minh châu này. Ông thứ hai, dạ bạch tổ, cái điều này hẳn nhiên là giá trị của nó được xác định từ nghìn đời, không thể có gì hơn viên dạ minh châu cả. Thế là đến hoàng tử thứ ba, đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma Ta. Tôi hỏi chứ viên minh châu này quý không? Ngài nói bạch ngài không quý. Nó tại sao? Nó tại vì bản thân cái viên châu này nó được người ta đánh giá là quý, là tiện, là do vì người ta có năng lực nhận biết, do tri thức người ta đặt vô. Chứ nếu ngài đưa cái này trước một cái tên khùng thì nó nào biết quý hay không quý. Cho nên quý là ở cái đầu của con chứ không phải viên minh châu, tức là khả năng nhận biết của con nó quý, nó đặt giá trị cho từng món trên hành tinh này. Tổ nói ồ hay ạ, người rất là thông minh, người có thể kế thừa được sự nghiệp của tổ. Và sau đó thì vài lời thử nghiệm tiếp thì tổ khám phá ra con người này đã sáng được tâm, đã thấy được đạo, cho nên ngài độ cho ổng xuất gia trở thành người kế thừa dòng chảy của truyền thống thiền Đông Độ, thưa các vị, đó là Bồ Đề Đạt Ma. Từ cái điều này chúng ta trở lại vấn đề chúng ta vừa nói, thưa các vị, tất cả những loại giá trị giữa trần thế này không có cái gì giá trị hơn tâm thức của các vị cả. Thường thường chúng ta lầm lẫn những cái giá trị vật chất với giá trị tinh thần bên trong, trong khi nếu các vị quy chiếu lại đời sống bên trong của các vị thì mọi thứ giá trị bên ngoài không có loại giá trị nào bì được với giá trị đó là tự thân các vị. Rồi tự thân các vị nhìn cho sâu thì ngay nơi hình hài sinh động này, giá trị cao nhất của nó là một loại năng lượng vô hình tiềm ẩn bên trong. Nếu không có cái năng lượng vô hình tiềm ẩn đó thì hình hài này nó nằm ra như một khúc củi rồi. Cái sự sống động của các vị, đi đến đi lui của các vị, niềm vui nỗi buồn của các vị, mọi thứ nó đều được đặt trên nền tảng đó là sự nhận biết của các vị. Không có cái nhận biết bên trong thì mọi thứ giá trị giữa trần đời, mọi sự sống giữa trần gian này đều đổ sụp xuống hết. Thế cho nên thưa đại chúng, tự nhiên linh tinh là chúng ta quy chiếu lại cái điều mình muốn nói cùng các vị, đó là dòng năng lượng bản chất của nó không có tên, nhưng mà nó dựng dậy đời sống, nó làm thành cho mọi giá trị của cuộc đời này. Dòng năng lượng này nếu các vị sử dụng về cái hướng tiêu cực thì nó tàn phá chính tự thân các vị, nó hủy hoại gia đình các vị, nó hủy hoại đất nước của các vị, dân tộc của các vị. Nếu các vị sử dụng một cách hợp lý, nó đi vào cái chiều hướng vô cùng tích cực thì nó nuôi dưỡng chính tự thân ta, nó nuôi dưỡng người thương của ta, nó nuôi dưỡng thế hệ con em ta, nó nuôi dưỡng dân tộc ta, nó nuôi dưỡng quốc gia ta, rồi nó nuôi dưỡng luôn hành tinh này. Nếu ta biết sử dụng cái nguồn năng lượng từ thô cho tới tinh tế thì nó đều có một cái chiều hướng nhân quả đúng như vậy, chứ không có gì mà khó hiểu và sai sót cả. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về cái giá trị của dòng năng lượng bên trong của các vị. Thế rồi mình đi vô cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ với các vị, đó là hãy thông minh sử dụng cái dòng năng lượng để tự thân của các vị. Giống như người ta có củ báo mà nó không biết xài, do vì họ không thông minh thôi, thưa các vị. Cái nguồn tài nguyên của tổ tiên ta, ví dụ như đó là những người lãnh đạo quốc gia, nếu họ thông minh thì thưa các vị, họ vận dụng được cái nguồn tài nguyên của tổ tiên, sử dụng nó trong cái công trình phát triển quê hương đất nước, sử dụng nó trong cái công trình làm an dân, sử dụng nó trong cái công trình làm cho mọi người dân đều có thể giàu có, vượt thoát được cái khó nghèo, vượt thoát được cái sự ngu dốt. Thế nhưng mà nếu không thông minh thì thưa các vị, họ vận dụng cái nguồn năng lượng hủy diệt đất nước, nó làm cạn kiệt tài nguyên, nó làm chi nữa, nó làm cho tình trạng đói nghèo càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Và thưa các vị, cũng cùng một loại năng lượng cả. Thế thì từ cái diện rộng của xã hội cho đến cái diện chặt hơn, đó là đời sống gia đình của các vị cũng thế. Nếu các vị thông minh thì các vị sử dụng cùng một loại năng lượng, nhưng mà xây dựng được hạnh phúc cho ta, cho người thương của ta, cho con cái của ta, cho thế hệ con em của ta, nó hình thành một dòng chảy cuồn cuộn như dòng Trường Giang. Mà nếu mình không đủ thông minh thì thưa các vị, mình cắt từng dòng chảy nó đi vào để nuôi dưỡng. Thế thì thưa các vị, mình hủy diệt chính mình, rồi mình hủy diệt luôn người thân của mình, rồi thế hệ con mình, thế hệ cháu mình, vân vân, thưa các vị, tắt dòng thôi à. Cái hiện tượng thiên nhiên như thế nào thì điều này nó cũng đúng với hiện tượng đời sống một con người như thế ấy. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nếu các vị có một cái chút năng lực tu quán chiếu thì các vị thấy việc làm nào đem lại năng lượng nuôi dưỡng, việc làm nào đem đến sự hủy diệt thân tâm ta và người thân của ta, gia đình của ta ngay. Một cái sự suy nghĩ tiêu cực nơi các vị là một loại năng lượng, là một loại năng lượng tàn phá rồi, chứ chưa cần làm gì nhiều, chưa cần có hành động, chưa cần có lời nói đâu. Ngay cái suy nghĩ mà mình ném vào người cái sự phiền muộn bất an hoặc là sự thù hằn thì các vị đã nhuộm độc trái tim của các vị, làm cho máu các vị ô uế rồi, tức là làm cho cái dòng năng lượng bên trong đen thẫm tối màu liền thôi. Thì từ cái điều này chúng ta nhìn ra cùng một loại năng lượng nhưng mà thông minh hay là không thông minh tùy anh sử dụng. Đó là điều đầu tiên trước khi chúng ta đi vô. Thế rồi điều thứ hai mình muốn nói đến cái năng lượng nuôi dưỡng. Thưa các vị, cái sự nuôi dưỡng hình hài của các vị về cái mặt thô nhất là nếu các vị không nạp thức ăn vào thì không có được năng lượng, không có được sức ấm, cơ thể các vị không vận hành. Rồi cái chiều tinh mạnh hơn, thưa các vị, cái dòng năng lượng để chuyển hóa bên trong các vị để làm cho đời sống các vị nó tươi vui, nó phi vật chất. Thế nhưng mà nó có một phần dính với cái nguồn thức ăn của các vị như các vị đã từng học mấy hôm nay. Nhưng mà cái năng lực chuyển hóa thẩm thấu và làm cho nó có thể chuyên trở được hình hài này, nó nuôi dưỡng được hình hài này, nó còn cắm một cái chiếc rễ trong phần tâm thức của các vị, chứ không phải thuần do thức ăn không mà tạo thành một loại năng lượng tốt. Kỳ thực là người xưa, thưa các vị, những vị ở trên núi cao rừng vắng họ tu tập có khi một năm họ ăn nhiều lắm là vài lần cơm thôi, họ lượm trái rừng, uống nước suối, chứ có gì mà ghê gớm đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, họ vẫn sống tới 90, 100. Thậm chí chúng ta biết một vị thầy gần chúng ta, đó là Ngài Hư Vân, sống 120 tuổi. Và mình hình dung là ông đã bị một cái giai đoạn vô cùng khốc liệt của Cộng sản Trung Hoa đánh chết đi sống lại nhiều lần, bỏ vô ngục nó đánh. Tại vì ông dòng họ nó liên hệ đến quan chức của triều đình nhà Thanh, hay là dòng họ gì của vua chúa nhà Thanh đó, cho nên nó nghi ngờ rằng ông tàn trữ vàng bạc của nhà Thanh. Nó đâu biết rằng là ông phải đi xin từng đồng của thập phương thí chủ về để làm bao nhiêu công trình xây dựng lại những cái tổ đình ở miền Nam Trung Hoa. Nhưng mà với bàn tay của Cộng sản Trung Hoa, dường như lúc đó là Giang Trạch Dân, Giang Trạch Dân làm công an của tỉnh Trùng Khánh hay là Vân Nam gì đó, tôi không nhớ kỹ. Các vị đọc lại Hư Dân Liên Phổ, các vị điều tra điều này. Nhốt ông trong tù, đánh gãy nhiều cái xương sườn, và đến lúc ông chết luôn cả ngày cả đêm. Và ông ghi trong Hư Dân Liên Phổ đó là lúc ông chết liệm ở trong ngục đó, lúc đó ông lên cung trời đấu suốt đó, học Thành Di Thức Luận với Ngài Khuy Cơ rồi đó. Mà chúng ta không biết thiệt hay là không thiệt thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái điều mình muốn nói, thưa các vị, một hình hài ốm o còn cõi như Ngài Hư Vân, bị đánh đến chết lên chết xuống nhiều lần. Và mình hình dung là trong cái thời đó thức ăn thức uống có là chi, đâu có phải có cái điều kiện dinh dưỡng như các vị ở đây. Ấy vậy mà Ngài lại từ miền Nam Trung Hoa lại đến Ngũ Đài Sơn để chiêm lễ Văn Thù, phải không? 3 năm thì phải, 5 năm hay 3 năm? 3 bước một lại. Mình hình dung có ai đủ gan lại từ đây về tới nhà chưa? Thưa các vị, thế mà con người kia 3 bước một lại dài trên con đường, không kể nắng mưa, không kể tuyết đổ. Thậm chí là có một lần trời trở tuyết bất thường, mai không thôi là chết ở trong một cái nhà tranh ở trong ruộng của người ta. Ông ăn cái thứ chi? Không hề ăn sâm ăn yến gì đâu nghe. Thế mà sống 120 tuổi thì các vị hình dung là người xưa, thưa đại chúng, là họ nuôi họ, họ dưỡng thọ mạng họ bằng cái dòng năng lượng phi vật chất, không phải là loại thức ăn đi vô không mà đủ. Bằng cái chi? Bằng tâm thức của họ, thưa các vị, bằng an trú trong thiền tập thì có thể thành tựu được điều này thôi. Thì thật là các vị dừng tâm lại, các vị không phóng nó chạy ngược chạy xuôi thì các vị đã bảo toàn được năng lượng. Các vị ăn thức ăn rất ít, nhưng mà thưa các vị là đời sống ta không hao phí, không có lãng phí dòng năng lượng suy nghĩ vẩn vơ, cho nên ta bảo trì được sức khỏe, bảo trì được tuổi thọ, và nếu giỏi nữa thì có khi trẻ rất lâu nữa. Có khi 80 tuổi ta nhìn mình ta tưởng mới 60 thôi, có khi nó là như vậy. Không cần uống thuốc, và bác sĩ thẩm mỹ viện thì đừng có hòng đụng tới để cho mất công, không cần, tự nhiên nó như vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái nguồn thứ hai chúng ta thưa với nhau đó là cái dòng năng lượng nuôi dưỡng của các vị nó được sinh ra từ tâm thức, từ cái công trình tu tập của các vị. Người nào an trú được tâm, khéo nuôi dưỡng được mình, khéo tu tập, thì người đó tự nuôi dưỡng được mình bằng cái dòng năng lượng vô hình này. Hai điều nó có mặt thôi à. Bên trong của các vị, tâm thức nó an bình tĩnh lặng, không có sao động, không bất an, an trú trong cái niệm hiện tiền nhận biết chói sáng, thì các vị bảo trì được năng lượng tự thân của các vị. Điều thứ hai, nó cũng là một cái việc xảy ra rất tự nhiên, đó là khi tự tâm ta an trú được trong đạo, tâm mình chói sáng năng lượng chánh niệm, thì nó lại có khả năng chiêu cảm những dòng năng lượng cùng một tần số đến với ta. Tức là ta an trú được trong cái tầng tâm thức đó, thì ta được nuôi dưỡng bằng cái tầng tâm thức đó. Và tầng tâm thức ta như thế thì ta tương ưng với những tầng tâm thức của chư vị Bồ Tát, Tổ sư hoặc của chư Như Lai đang có mặt giữa trần thế này. Dòng năng lượng vô hình bên ngoài có khả năng yểm trợ và tương ưng với dòng năng lượng tự tâm của các vị chói sáng. Cho nên thưa các vị, người đó làm mọi việc làm đều thành tựu, và những công trình nó phát tâm họ làm đều thành tựu cả. Nó là cái điều rất tự nhiên thôi. Mình nhìn ở mặt cạn thì nó là nhân quả, nhìn ở mặt tinh tế nó là cái khả năng chiêu cảm, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nó là cái điều gì rất là tự nhiên khi người ta có tu tập. Nó là cái gì xảy ra rất là tự nhiên như thế thôi, không cần cầu khẩn, không cần van lơn, không cần xin xỏ gì cả. Hãy sống bằng thiện tâm thì người đó được quả lành. Rồi sau hơn một tầng thưa các vị, hãy sống bằng thiền định thì các vị cũng chiêu cảm được năng lượng của thiền định. Các vị sống bằng nguồn tự giác thì các vị cũng chiêu cảm nguồn tự giác đến với các vị. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này: mình mà sống một đời sống đục đen, phiền muộn, bất an, giận tức và cuồng nộ, thì các vị đi quanh quanh giữa trần đời này, các vị sẽ gặp những người như vậy chiêu cảm đến các vị. Các vị sẽ kết bạn với những người như vậy. Lòng các vị mà tràn ngày sự ganh tị, thì các vị đi một vòng, các vị thấy cái người nào các vị hợp nhất, thì cái người đó cũng tâm thức tràn ngày sự ganh tị như các vị đến thôi, chứ không thể khác được. Tâm ta như thế nào thì ta chiêu cảm người bạn ta như thế ấy. Thế thì trong cái lực vô hình cũng như thế thôi các vị. Thưa các vị, mình lặp lại, mình vừa thưa với các vị là nếu mình thông minh, mình tự nuôi dưỡng mình bằng cái dòng năng lượng khắp lục cạn đó, thì các vị tràn đầy thiện niệm, lòng thương yêu của các vị có thể nuôi dưỡng được mình là một, nuôi dưỡng được người thân của mình là hai, nuôi dưỡng được nhiều thế hệ tương lai là ba. Nếu các vị là những người lãnh đạo quốc gia thì các vị nuôi dưỡng luôn cả một đất nước các vị được. Đó là tầng cạn của một loại năng lượng yêu thương thôi. Rồi nếu các vị đẩy được đời sống các vị lên cao, đi vào chiều hướng tâm linh, thì thưa các vị, cái dòng năng lượng của sự tu tập như thiền định, như trí tuệ, các vị mà sống được với nó thì tự nhiên là cái bước hành trì của mình không cần phải mời gọi thần linh, không cần phải cầu thần, thần Phật gì cả, mà tự nhiên cái năng lượng vô hình chiêu cảm đến với các vị. Các vị sẽ sống được và thành tựu được sự giác ngộ, không phải là khó. Thế là cái điều cuối cùng mình dẫn ở đây một vài điều để cống hiến cho các vị, là cái sức chiêu cảm của cái năng lượng giác ngộ. Ngài Động Sơn, tôi nhớ không biết có đúng hay không, Ngài Động Sơn Lương Giới hay là một vị thiền sư nào có một bài kệ, bài kệ là gì mà thiều thiều giữ ngã sơn nè, ngã kim cừ kim bất thị ngã, ngã kim có một câu thôi, mình để không, mình có ghi đây không, mình kiếm cái đã, cống hiến cho các vị câu này nữa là hồi hướng. Đâu có ghi đấy, đọc thôi chứ không có ghi. Cái bài thơ rất là hay, hy vọng uống cái nước vô rồi nhớ.
Trong cái bài đó nó có 8 câu, nhưng mà có một câu cái vị thiền khách tới hỏi vị thiền sư là: xứ xứ đắc phùng cừ, ngã kim độc tự vãng, xứ xứ đắc phùng cừ. con nai đi một mình mà chỗ nào cũng gặp hắn cả. Nhã Kim đọc tự giảng xứ xứ đắc phùng cừ. Thế nào là xứ xứ đắc phùng cừ? Mình dùng một cái bài thơ của Tản Đà để hiểu cái câu nói này thôi. Ví dụ như Tản Đà, dường như mình đã dẫn cho các vị nghe một hôm, ảnh đưa tấm ảnh lên, ảnh nói chuyện với ảnh á, nói chuyện với tấm hình đó. Đại khái bài thơ Tản Đà đó là một hôm ông chụp được cái hình, rồi ông ngắm nghía tấm hình, ông mới nói với cái tấm ảnh rằng: ta với mi tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Năm nay mình mới ra đời, còn ta nay đã ra ngoài đôi mươi. Lúc đó ông chụp hình nhiều như mới 20 ngoài thôi. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang, đầu xanh nay điểm hơi sương, những e cùng thẹn những thương cùng sầu. Đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng hơn tiên. Phong tư tài mạo thiên nhiên, không ưu không khổ không phiền không lo. Xuân bất tận trời cho có mãi, tuổi thanh xuân ở lại với tình. Trăm năm ta lánh cõi trần, nghìn năm mình giữ tinh thần chớ phai. Đại khái bài thơ đó là ông nói chuyện với tấm hình là: ta thì đã sinh ra tới 20 năm rồi, và trong cuộc thế phải bươi tìm miếng sống, cho nên ta già theo với tháng năm. Còn mi thì cứ trẻ như thế, 80 năm sau mi cũng cứ trẻ như thế. Cho nên thưa các vị, từ cái bài thơ đó là chúng ta quy chiếu lại với cái bài kệ của thiền sư này, ông muốn nói một điều đó là hình hài này thì trẻ và già đến và đi, sinh và diệt. Còn một cái loại dòng năng lượng bất sinh bất diệt của các vị thì không trẻ không già, không đến không đi và không sinh không diệt. Cho nên đang dùng cái từ xứ xứ luôn gặp hắn, chỗ nào cũng gặp hắn cả. Và trong nhà thiền thì gọi đó là mặt mũi thực của anh, là con người thật của anh. Lâm tế thì gọi là vô vị chân nhân, tức là vị chân nhân không có ở chỗ nơi nào cả mà chỗ nơi nào cũng có, gọi là vô vị chân nhân. Phật thì gọi là chân tâm, gọi là niết bàn vân vân, gọi là thể tánh vân vân. Nhưng mà nơi đây thì gọi là làm thế nào con có thể là chỗ nào cũng gặp hắn. Xứ xứ đắc phùng cừ là đi chỗ nào cũng gặp hắn, ngồi chỗ nào cũng gặp hắn, nhìn chỗ nào cũng thấy hắn, thở hơi thở nào cũng có hắn. Con làm sao làm được điều này? Thì Ngài trả lời là thông thân thị nhãn, toàn thân là mắt thì gặp hắn. Thông thân thị nhãn. Thì các vị thấy đây là một pháp hành trì để làm cho đời sống của các vị nó tràn đầy năng lượng sinh động. Khi toàn thân là mắt có nghĩa là chi? Toàn thân là mắt có nghĩa là chi? Thưa các vị, cái sự nhận biết đó luôn từng phân vuông nơi da của các vị, cái sự nhận biết nó luôn có mặt trong mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị, tức là luôn tỉnh táo, luôn sáng ngời, luôn tỏ chiếu, luôn an trú trong sự nhận biết toàn thân, gọi là toàn thân là mắt. Quá dễ hiểu và cũng quá dễ làm, sao khó được? Cái chuyện này nó vô cùng giản dị, tại vì cái biết là cái của các vị chỉ cần làm cho nó phủ trùm toàn thân thì xong việc, cái có gì ghê gớm đâu. Rồi cái chuyện kế tiếp chúng ta thưa với nhau đó là khi toàn thân của các vị là mắt thì cái điều kỳ lạ đó là các vị được cái năng lượng bảo vệ của chánh niệm bao trùm tự thân, trong nuôi được thân, nuôi được tình cảm của các vị, tức là nó làm cho tất cả những cái u buồn của các vị bị đốt cháy. Tức là khi chúng ta sống được với điều này rồi thì nuôi dưỡng thân đó là tình cảm nè, nuôi dưỡng cảm thọ niềm vui là tầng thứ hai. Con người kia thưa các vị không có dễ gì làm nhau phiền muộn bất an đâu nha, không có những nỗi chán chường của trần thế này xâm hại đời sống họ. Họ luôn sống với đạo, luôn an trú trong đạo để tu, luôn an trú trong trạng thái chói sáng của sự nhận biết. Khi toàn thân là mắt thì có chỗ nào không thấy? Mình hình dung là mỗi một lỗ chân lông là một con mắt, thì mỗi một lỗ chân lông là một miệng cười. Thế Tôn đã từng phóng quang chiếu khắp hà sa, trong một lỗ chân lông của Như Lai phóng ra một vị Phật. Một vị Phật đó cứ mỗi một lỗ chân lông trên ông đều phóng ra một ánh hào quang, mỗi một hào quang đều phóng một quá Phật, mỗi một quá Phật đó đều mở miệng thuyết pháp vô sinh, đều mở miệng cười, đều mở miệng tán thán Như Lai, thì các vị hình dung coi Thế Tôn muốn nói cái chi vậy? Mình chưa cần giải thích gì xa theo cái tinh thần phiêu diễu trên trời mây, hãy nói cái chuyện rất gần, đó là người ấn, cái trí tưởng tượng vô cùng phong phú, muốn diễn đạt niềm vui của sự tu tập, muốn diễn đạt cái năng lượng chói sáng nơi tự thân do người ta tu tập, thì người ta chỉ diễn đạt như vậy. Thì các vị thấy là từng lỗ chân lông phóng ánh sáng, từng lỗ chân lông có được niềm vui, hay là nói một cách khác là từng tế bào của các vị nó đều reo vui khi các vị sống được với đạo. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ hiểu. Khi các vị có niềm vui thì các vị nghĩ cái niềm vui nó ở đâu? Nó không phải ở cái miệng đâu, nó ở luôn con mắt, có phải vậy không? Từng hơi thở đều có niềm vui, từng lời nói đều có niềm vui, từng việc làm đều có niềm vui biểu hiện mà. Thế thì từng tế bào reo vui chứ không phải chỉ có niềm vui có trong cái miệng. Thế thì mình hình dung thông thân, toàn thân là mắt chói sáng, thì thưa các vị nuôi dưỡng được thân của các vị an lành tịnh lạc, các vị nuôi dưỡng được cảm thọ của các vị tràn ngập niềm vui hạnh phúc, không có buồn chán ủ ê, không có phiền muộn bất an, càng không có những tâm hành tiêu cực sinh khởi. Nếu mà tu được thì chuyện đó nó phải xảy ra, chắc như thế. Mình tu không được thì phiền muộn xảy ra, còn tu được thì thưa các vị đố mà phiền muộn dám xảy ra. Nó chuyện nó phải như vậy thôi. Thế là cái tầng cao là khi toàn thân của các vị chói lọi ánh sáng nhận biết. Thế thì cái điều kỳ lạ đó là các vị đã phóng quang hiện tiền rồi, chứ không cần phải thành Phật nó phóng quang. Rồi ánh sáng của các vị có khả năng tương dung tương nhập với ánh sáng của thập phương chư Như Lai. Mình hãy làm cho nhà mình bừng sáng mới đã. Khi các vị an trú được trong đạo tu tập, thì thưa đại chúng, mọi thứ phiền nhiễu tự nhiên nó bị lắng sạch. Mọi thứ ngôn ngữ của các vị sử dụng rất đời thường, nó cũng là một loại ngôn ngữ đạo lý, giúp cho người ta chuyển hóa, giúp cho người ta tu. Mình đừng tưởng rằng mình phải bắt chước ai, thưa không. Hãy làm cho bên trong tâm thức của các vị nó tràn đầy năng lượng tu. Thế thì việc làm của các vị, lời nói của các vị, nó đều tuôn chảy ra từ cái dòng năng lượng sinh động tu tập bên trong, giúp ích được cho ta, cho người, cho con cái ta, cho người thân ta, cho dân tộc ta, cho đất nước ta. Trước mắt là mình tu tập được, là mình làm cho cái năng lượng sống động của mình nó có mặt ngay nơi vùng đất mình ở. Mình không cần làm chi cả, mà mình tu tập được là mình đã đền ơn cưu mang của người Mỹ rồi, chứ chưa cần làm gì thêm, thưa các vị. Đó là chúng ta bàn về cái sức chiêu cảm của năng lực giác ngộ. Và thưa các vị, tóm lại một câu, khi các vị muốn rằng lúc nào mình cũng gặp hắn cả. Hắn là ai vậy? Không phải ông chồng nhà đâu nghe. Ông nói vẫn là người bên ngoài, không phải là ta. Lúc nào cũng gặp hắn, đó là toàn thân là mắt, là hắn đang ở trong các vị. Đơn giản như thế mà thôi. Và hồi hướng được, đâu có còn than phiền chi nữa. Kỳ thực là thiền sư ngày xưa có khi ông ngộ đạo tới 100 lần nữa, chứ không phải 1-2 lần mà xong nha. Mình cũng có khả năng ngộ đạo từng lớp như thế. Mình hiểu được đạo lý là đã có một phần giác ngộ rồi. Và tùy vào tâm thức hiểu và tu của mình bao nhiêu, thì những cái tầng chiêu cảm năng lượng nó lên bấy nhiêu thôi. Nó lên, nó nuôi dưỡng mình. Tôi ví dụ, mình chìm ngập trong trần thế, mình lấy cái chuyện tham lợi, tham danh, tham của, tham cải là mình. Đó là người đang chìm ngập ở trong năm món dục của nhân thế, chưa có một ánh sáng giác ngộ nào le lói cả. Thế rồi người ta khởi giác ngộ đầu tiên, đó là khi đến tuổi già là cảm thấy mọi thứ nó đều phù du, mọi thứ mình tích góp, mình giữ gìn, rồi cuối cùng mình cũng ra đi với hai bàn tay trắng thôi. Cho nên người ta phát một chút tâm lành mà thôi, làm được cái gì giúp cho con người làm thì đó đã là giác ngộ rồi. Rồi phát tâm thêm, đó là học đạo, hiểu giáo lý, tu tập quy y Tam Bảo, hướng đời sống mình về cái vị giác ngộ như Đức Thế Tôn, thì giác ngộ thêm một tầng nữa. Rồi học giáo lý không, Mà chỉ dừng ngang đó thì thưa các vị không thể nuôi dưỡng mình, không thể nâng đời sống mình lên được. Thế là dần dần thăm dò vào Phật bên ngoài, dù linh thánh mấy nhưng mà không phải là chính tự Phật của ta. Cho nên lần lần quay vào cái gì là Phật của ta. Các vị khám phá được Phật của chính các vị, để các vị sống được với Phật của các vị không sinh không diệt, thì đó là cái giác ngộ tột cùng. Mà khi hiểu được điều này đã lên đến một tầng cao rồi. Rồi hiểu đã xong chưa? Vẫn chưa. Một chút xíu làm Phật, chút xíu làm chúng sinh thì vẫn chưa được. Tại vì Phật là Phật từ đầu hôm tới sáng, từ sáng tới tối, chứ không có nghĩa là ông lát làm Phật, ông lát làm ma. Và chúng ta thì thưa các vị, mình hiểu đạo thì hiểu, mình biết rằng tâm của mình nó ở yên ngay bây giờ và ở đây, nó an trú ngay chánh niệm hiện tiền. Lúc đó là mình sống được với năng lực giác ngộ. Thế nhưng mà một ngày mình sống đâu có là bao nhiêu đâu. Mình hình dung là mình xẹt lên Tây Phương, mình thăm chút rồi mình trở về. Mình cứ vãng sinh rồi trở lại trần gian hoài, một ngày có khi hàng triệu lần, cứ xẹt đi xẹt về như thế. Thì chưa phải là Phật thiệt, Phật giả vờ, Phật lỡ dở thôi. Rồi bao giờ mà các vị an trú được vĩnh hằng trong cái cảnh giới tịnh độ, tức là an trú ngay nơi tự tâm của các vị, toàn thân là ánh sáng, toàn thân là mắt, an trú trong con mắt nhận biết toàn thân. Hãy hình dung là từng lỗ chân lông của ta là con mắt nhận biết, phóng ánh sáng chói rọi thập phương. Thì lúc bây giờ đã thành đạt được sự giác ngộ 70%. Tại vì còn 30% lúc ngủ nữa. Phải làm thế nào với anh chàng học kiếm kia? Các vị còn nhớ câu chuyện rất hay. Rồi đến lúc mà vị thầy có thể dùng cái kiếm thiệt chém, chém không được. Đến lúc mà vừa suy nghĩ là đã có những bước chân đi ra rồi, thưa các vị. Cái câu nói của vị thầy nói với tên đệ tử này: mi đừng tưởng là những ý nghĩ của mi nó không có những bước chân. Mi vừa nghĩ là những bước chân ý nghĩ nó đã đến với ta rồi. Nghĩ về người, muốn hại người, nghi ngờ người và thù oán người, thưa các vị, là các vị đã đến với người ta rồi. Bước chân ý nghĩ nó nhanh vô cùng, nhưng mà không phải là không thấy. Người có tu tập thì người ta thấy từng ý nghĩ của các vị. Sống tâm thức nó luôn có mặt, một loại năng lượng, thành ra nó tinh mịn nhưng mà nó là một loại năng lượng. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là tùy vào trình độ giác ngộ, đến gần nào thì có ánh sáng của Phật quang chiếu đến các vị gần ấy. Các vị có thể phát triển Bồ Đề tâm từ mức độ thấp của thiện tâm cho tới mức độ cao hơn để thành đạt cái sự giác ngộ. Mà mỗi một chặng đường, thưa các vị, đều có năng lực yểm trợ gia trì của thập phương chư Như Lai cả. Chúng ta đang sống trong cái biển năng lượng vô cùng sinh động của thập phương chư Phật ạ. Có điều mình không biết đó thôi. Nếu khéo thì các vị không một lúc nào rời khỏi cái bàn tay bảo bọc của chư Như Lai cả. Mà không khéo thì các vị tự tách mình ra, các vị tự chôn vùi đời mình, tự nhận mình xuống cõi phàm phu thôi. Chứ còn kỳ thực chúng ta có khả năng và có quyền hưởng thụ được cái vùng năng lượng tỏa sáng của Như Lai đang tặng không cho hành tinh này. Xong bài hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn